người trở lại hại mình. Thuở xưa, trong hàng Bà La Môn có một người dâm phụ đương lúc tuổi còn xuân sanh, sắc duyên đầm thắm mà trong lòng đã mang một khối tình lai láng. Mặc dù nàng đã có chồng, nhưng thường có tính lẳng lơ, hàng ngày mơ tưởng việc ngoại tình. Tuy cái ý tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt gì trong nhà còn mẹ chồng, nên nàng còn kiêng nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình. Một hôm, nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc. Bề ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo đối với mẹ chồng, nên hàng ngày thường lo sắm những thức ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà. Người chồng của nàng thấy vậy có ý mừng thầm mà nghĩ rằng: ngày nay mẹ ta đã tuổi cao sức yếu, lại may mắn gặp được một người vợ hiền, biết lo hết bổn phận làm dâu, chăm sóc mẹ ta được ăn no, ngủ khỏe. Trong khi đầu bạc da nhăn như vậy, thật là một điều hết sức vui mừng. Người dâm phụ biết chồng đã lầm kế của mình, bèn thừa cơ nói với chồng rằng: thưa chàng, tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn cho lắm. Vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp chi khác, đặng hóa sinh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được giáng sinh về cõi trời để hưởng những hạnh phúc thần tiên, thì chúng ta mới được trọn đạo làm con, chứ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng: nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ có một phương pháp của đạo Bà La Môn, là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ, nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người dâm phụ nghe chồng đáp thì biết đã trúng kế của mình, nên nói thêm: phải lắm, trong đạo hạnh của mình đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì chúng ta cũng nên thi hành liền, để cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà chúng ta cũng đền đáp được ân sinh thành nữa. Nghe qua mấy lời của vợ, người chồng liền tin, chớ chẳng ngờ vợ xúi đốc làm như thế là có ý quyết hại mẹ mình. Nên chàng ra ngoài đồng ruộng, đào một cái hầm rất lớn, thật sâu, và chở củi đem chất dưới hầm, rồi đốt lửa hừng lên đỏ lòm. Đoạn chàng lại lập một tiệc ở gần cái hầm, rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó đứng làm chủ tiệc, và mời cả thảy những bà con tân khách cùng chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đàn. Sau khi yến tiệc vừa xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra tro, còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời, nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa, khiến bà sa vào đó và chẳng có điều gì hại đến tính mạng, nên bà có thể tìm đường chui ra được. Khi bà ra khỏi chốn hiểm nguy rồi thì trời đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch. Bà lần mò theo đường cũ trở về nhà, nhưng vì đường xa và trời lại tối đen như mực, nên bà mới gắng leo lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu có một lũ ăn trộm vừa đến nghỉ tại dưới gốc. Bà liền tặng hắn một tiếng lớn. Bọn trộm hoảng kinh lật đật chạy tứ tán, để lại những đồ mà chúng đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống, thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc, nên bà bèn lựa lấy các món quý như vàng, bạc, ngọc ngà, xuyến, bông tai, vân vân, rồi lần lượt đem về nhà. Con dâm phụ thấy mẹ chồng trở về, liền kinh hãi và tưởng rằng bà đã hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu, chẳng dám chào hỏi. Còn chồng của nàng lại tưởng mẹ mình đã được siêu sinh nơi cõi trời, nay về thăm mình, nên lật đật chắp tay lại mẹ mà nói rằng: con nhờ vợ của con khuyên bảo dùng phương pháp hóa sinh độ tử, thoát kiếp siêu hồn, nên nay mẹ được lên ở cõi trời mà về thăm con rất vui mừng. Bà mẹ nghe con nói như vậy, mới biết con dâu mình đã muốn hại mình, nên bà nhân kế tự kế. Nghĩa là bà dùng cái kế của người dâu đã hại bà đó mà trở lại hại nó. Bà bèn đáp lại rằng: mẹ nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sinh về cõi trời, hưởng được nhiều điều phước báo. Hai vợ chồng con ăn ngỡ như vậy mới được trọn phần hiếu thảo. Bà lại quay sang người dâu và đưa mấy món báu cầm nơi tay mà nói rằng: những món ngọc, bông tai, vòng vàng xuyến này là vật của ông bà con nhờ mẹ đem về cho con. Nhưng vì mẹ chân yếu gối dùng, thân gầy sức mỏng nên sách đem về chẳng được nhiều. Vả lại, mấy người có nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đã làm cho mẹ vậy, để con lên thiên đường mà lãnh lấy những đồ châu báu ấy còn rất nhiều. Người dâm phụ nghe mẹ chồng mình nói như vậy, tưởng là sự thật, nên đem lòng vui mừng nói với chồng rằng: ngày nay mẹ có duyên sa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng những vật lạ của báu. Nhưng tiếp gì thân mẹ già yếu nên chẳng đem hết của cải về được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho thiếp làm phép siêu thăng như mẹ vậy, thì chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự sung sướng. Người chồng nghe vợ tỏ ý như thế thì cũng vui vẻ bằng lòng, liền đào một cái hầm làm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước. Nhưng tha ngôi, khi hầm lửa vừa sắp đặt xong thì con dâm phụ kia liền gieo thân mình xuống, của cải châu báu đâu chẳng thấy, trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt nóng không thể tưởng tượng, và kết quả tội lỗi tiêu tan thành tro bụi. Thật là một quả báo trùng rợn, đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng.